phẩm tỷ kheo. Lành thay tự chế ngự sáu giác quan của mình. Lành thay tự chế ngự thân khẩu ý của mình. Tự chế ngự toàn diện, vượt thoát dòng vô minh. Chế ngự lấy tay chân, chế ngự lấy lời tiếng, chế ngự lấy tư tưởng. Công phu chỉ quán tròn, vị tỷ kheo tri túc an vui cõi một mình. Thuần hóa lấy miệng lưỡi, đúng mực trong ăn nói, giọng nói luôn dịu dàng, lời nói luôn là pháp. Ấy là vị tỷ kheo tăng bảo trong tam bảo. Thường ẩn náu trong pháp, thường thích thú trong pháp, thường nhớ nghĩ trong pháp, không thoái hóa bỏ pháp. Ấy là vị tỷ kheo tăng bảo trong tam bảo. Không khinh cúng phẩm mình, không ham cúng phẩm người, vị tỷ kheo tri túc an vui giữ phận mình. Tỷ kheo nhận cúng phẩm chỉ vừa đủ thân dùng, không khinh cúng phẩm ấy, giữ nếp đời sạch trong. Chánh mạng là như vậy, chư thiên thảy chúc mừng. Tư tưởng vị tỷ kheo siêu thoát khỏi tự ngã, cũng như những gì mà tự ngã kia sở hữu. Trong tinh thần như vậy, người chẳng thắc mắc về những gì người khác có, cũng như về những gì mình có hoặc là không. Vượt ngoài mọi hiện tượng, mọi chuyển biến chung quanh, vị tỷ kheo an trú giữa đạo pháp an bình. Hãy tác cho cạn nước con thuyền của bản thân, nước cạn con thuyền nhẹ lướt nhanh lên bội phần. Tác cạn nước tham hận, thuyền tâm tới niết bàn. Trừ khử sạch năm thứ, hủy diệt sạch năm thứ, thực hành trọn năm thứ, hoàn thành được như vậy, ắt vượt qua năm thứ, xứng đáng gọi tỷ kheo, bậc kiên cường vượt lũ. Chú thích: trừ khử năm thứ là dục tham, lưu luyến dục giới, sân nhuế, giận ghét, thân kiến, ảo giác tự ngã, giới thủ kiến, cố chấp tà hành, nghi, hoài nghi tứ đế. Hủy diệt năm thứ là sắc tham, lưu luyến sắc giới, vô sắc tham, lưu luyến vô sắc giới, trạo cử, vọng động, mạn, tự cao, vô minh, mù quáng. Thực hành năm thứ: tính, tin tưởng, tiếng, nỗ lực, niệm, ký ức, định, chỉ quán, tuệ, minh sát. Vượt qua năm thứ: tham, tham vọng, sân, phẫn nộ, si, mù quáng, mạn, kiêu căng, kiến, kiến thức sai lầm. Chú thích của Hòa Thượng Trí Quang: sống ái dục buông lung, khác nào nuốt sắc nóng, tránh làm sao khỏi phỏng. Hãy siêng tu chỉ quán, hồng sớm vượt trầm luân. Chỉ quán và tuệ giác, cái này tức cái kia, ai khéo đủ hai thứ, bờ kia ắt tới gần. Đã vào nơi thanh vắng, hãy để lòng trong lắng, hưởng pháp lạc siêu phàm, bằng tịnh quang trong trắng. Vị thường xuyên nhớ nghĩ đến chu trình sinh diệt của ngũ uẩn vô thường, vị ấy sớm được hưởng niềm vui của diệu thường. Ngay trong cuộc đời này, hãy thực hành chánh pháp, phòng hộ các giác quan, tuân thủ tròn giới bản, tri túc theo chánh mạng, tinh tiến được như vậy, ắt sớm thành Phật đạo. Giao tiếp thì thân thiện, cử chỉ thì thanh nhã, tỷ kheo sống hòa đồng, tùy duyên mà độ hóa. Như hoa lài tự rụng, những cánh đã héo đi, tỷ kheo tự làm rụng mọi niềm tham sân si. Toàn bộ khẩu ý thân thường trong trạng thái định, rời bỏ lạc thú trần, xứng danh bậc yên tĩnh. Hãy luôn tự phê phán, hãy luôn tự phản tỉnh, hễ biết tự trui rèn, ắt tự có an vui. Hãy tự nương tựa mình, tự đi đến với mình, tự thuần hóa như thể nài thuần hóa ngựa hay. Với cõi lòng hân hoan, chân thành tin tưởng pháp, tỷ kheo khéo đạt đến cảnh yên vui niết bàn. Tuổi trẻ khéo cần cù, tu hành theo chánh pháp, chi khác dừng trăng sáng, dẹp tan đám mây mù. Phẩm tịnh hạnh. Hỡi dòng dõi tịnh hạnh, hãy dũng mãnh tinh tiến, cắt đứt lòng ái dục, thể hiện tâm niết bàn. Thường sống trong chỉ quán, sớm đạt đến bờ kia, vị tịnh hạnh viên mãn, về cõi trí không chia. Không bờ này bờ kia, không hai bờ phân biệt, Như Lai gọi điều ấy là tịnh hạnh vô vi. Chăm tu tập chỉ quán, sống không vướng bụi hồng, mục đích đã đạt tới, phận sự đã làm xong. Với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Thái dương làm sáng ngày, nguyệt cầu làm sáng đêm, chỉ quán sáng hành giả, riêng ánh sáng Phật Đà sáng mười phương khắp cả. Ai dứt bỏ việc ác, người ấy gọi phạn chí. Ai vun trồng tịnh hạnh, người ấy gọi tỷ kheo. Hành hung vị tịnh hạnh, điều ấy thực đáng hổ. Vị tịnh hạnh giận dữ lại còn đáng hổ hơn. vì tình hạnh cao thượng, không trả lại đòn người. Vì tâm đã bất động, vượt ra ngoài ghét thương. Người nào thân, miệng, ý đều không vướng nghiệp ác, người ấy xứng gọi là vị tịnh hạnh vô tác. Bất cứ là nhờ ai giúp ta hiểu chánh pháp, hãy kính lạy người ấy như ảnh hình Như Lai. Được gọi là tịnh hạnh không phải vì bệnh tóc, không phải vì dòng dõi, không phải vì người mẹ. Được gọi là tịnh hạnh người lĩnh hội chân lý, người thực hành chánh hạnh. Có ích gì qua sự bệnh tóc mặt da dê, trong khi trong tâm nọ chất chồng tham sân si. Ai mặc chiếc áo giá bằng vải nhặt đống rác, mình mẩy ốm trơ xương, nhưng một mình tu tập chỉ quán giữa rừng sương, với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Từ ngữ người kính mến chỉ là tiếng rỗng thôi, còn phiền não luyến ái sao đáng gọi tên là. Như Lai gọi tịnh hạnh người cắt hết buộc ràng, tâm không còn sợ hãi, ý chẳng còn sân si. Cởi bỏ được sân hận, cởi bỏ được ái dục, cởi bỏ được tà kiến, cởi bỏ được vô minh. Với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Người không còn tức giận, chịu đựng mọi nhục mạ, trừng phạt và hành hung, lấy sức mạnh của nhẫn làm quân bảo vệ mình. Với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Người không còn phẫn nộ, người làm xong bổn phận, người giới đức trang nghiêm, người rỗng không ái dục, người trọn vẹn thuần hóa. Với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Như giọt nước lá sen, như hạt cải đầu kim, không thể nào dính được. Người không nhiễm ái dục thì tịnh hạnh là tên. Chính nơi cuộc đời này mà ai tự ý thức sự tận diệt khổ não, trút bỏ hết gánh nặng để tự giải thoát mình. Với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Người trí tuệ sâu xa biết đâu là nẻo chánh, cũng như chính bản thân đã đi đến đích rồi. Với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Không lẫn lộn hai cõi thế tục và tu sĩ, lòng sạch không ham muốn. Với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Không sử dụng khí giới để giết hại sinh linh, dù tự tay giết hại hoặc bằng cách khiến người. Với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Ai xử sự thân thiện giữa những người đối nghịch? Ai xử sự ôn hòa giữa những người hung hăng? Ai sống không vấn vương giữa những người vương vấn? Với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Vượt tham vọng phẫn nộ, dứt kiêu căng mù quáng, như thể hạt cải nọ rơi khỏi mũi kim này. Với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Thanh nhã và hiền hòa, chân thành và xây dựng, từ ái không xúc phạm, với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Chẳng kể vật dài ngắn, chẳng kể vật lớn nhỏ, chẳng kể vật tốt xấu, chẳng kể vật mới cũ, hễ người không trao cho thì nhất định không lấy. Với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Không còn tham vọng gì đối với đời sống này cũng như đời sống khác. Với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Vượt các dạng ái dục, vững bước trong tuệ giác, đạt tới cõi vô sinh. Với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Ngay trong cuộc đời này mà vượt trên thiện ác, không còn dương với mắt, lòng tịch tỉnh vô ưu. Với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Trừ tuyệt các ác dục hình thành cuộc đời sau, với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Vượt cuộc đời lầy lội, vượt biển cả luân hồi, đặt chân tới bờ kia, với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Khắc phục trọn vẹn dục, hủy diệt nguyên nhân dục khiến hình thành đời khác, với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Thoát ly khỏi gia đình, hủy diệt nguyên nhân ái khiến hình thành kiếp sau, với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Xa buộc ràng nhân loại, vượt buộc ràng chư thiên, cởi bỏ thật rốt ráo hết thảy mọi buộc ràng, với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Bỏ điều mình ưa chuộng, bỏ điều mình ghét bỏ, vào trạng thái thanh lương, chấm dứt kiếp luân hồi, với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Người thấu suốt triệt để sự sinh và sự chết, thấu triệt dứt luyến lưu, khéo đạt cảnh niết bàn, với người ấy, Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Người mà nhân và thiên bao bộ loại đồng đẳng, chẳng biết sinh về đâu, chẳng biết tới phương nào, vì người ấy La Hán đã dứt sạch phiền não, chẳng còn kiếp lai sinh. Với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Năm hợp thể quá khứ, hiện tại và vị lai, thôi còn sở hữu gì? Với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Là bậc không sợ hãi, là bậc đại hiền triết, là bậc đã chiến thắng, là bậc đã sạch trong, là bậc đại giác ngộ, là bậc mà Như Lai gọi là vị tịnh hạnh. Là bậc đại thánh triết, biết rõ kiếp trước mình, rõ thế giới yên vui, rõ thế giới sầu thảm, chấm dứt kiếp lai sinh, đạt tuệ giác tối thượng. Với người ấy Như Lai gọi là vị tịnh hạnh, vị rốt ráo nên người.